Kinh hạnh phúc như vậy, tôi nghe một lời Thế Tôn như tại kỳ thiên tình xa của trường gia thấm cô đồng gần hạnh xa thế kỷ đêm gần bạn có một vị trời dung sáng phô thắng hào quang chiếu giữa tan tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để Thế Tôn
nghe tốn rồi đứng một
bên vương kính phân phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài đi bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống nên vui kẻ á thân rằng tâm trí hiền cũng nhường bằng tôn thức là phúc lành cao thượng ở trú xứ tên họ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huân liền hồng bạn nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng nếu còn bằng trên thành cắm sông bờ và có sông bằng nghệ lương thiền là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp chư minh hạng nguyên buộc mạnh khi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm địa mát sự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng biết cung kính kiêm nhường khi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biết đời
đấng công bằng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hận như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Là Nam Mô con tín hành thành kính đại lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 6 tháng 1 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp, Thích Thá Thâm Má, hãy là người bảo lưu truyền thống, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự du hợp của Đại Đức Pháp Tân. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính xin Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Đức Phật Pháp Đức Thái Thân nói, hãy là người bảo lưu truyền thống. Sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự dự hợp của Đại Đức Pháp Đăng. Và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi diễn nhập bài học hôm nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con thành kính đảnh lễ với Sư Tôn Tăng. Kính chào quý cô chư nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Con xin phép được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Theo truyền Đức Phật Pháp Đức Thái Thân Ma, hãy là người bảo lưu truyền thống. Kinh Bắc Kha Đi Lá 83, Trung Bộ 2, trang 75. Đề cập đến truyền thống của vua Mắc Khá Tư Vá, vị vua này khi sợi tóc bạc đầu tiên hiện ra trên đầu của ngài, liền giao ngôi báu cho hoàng tử, tự mình xuất gia tu đạo. Vua Makhedewa lại dặn hoàng tử lên ngôi trị vì, cho đến khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc lên, thời liền trao ngôi báu cho hoàng tử của mình, còn mình thời xuất gia tu đạo. Vua Makhedewa lại dặn hoàng tử lên ngôi trị vì, cho đến khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc lên, thời liền trao ngôi báu cho hoàng tử của mình, còn mình thời xuất gia tu đạo. Vua Makhedewa dặn dò phải giữ gìn truyền thống này, đừng cho gián đoạn. Tuy vậy, truyền thống của vua Makhedewa được truyền cho đến khi vua Menila vị vua cuối cùng gìn giữ truyền thống này. Con của vua Menila Kala Rajanaka lại không tiếp tục truyền thống này, không chịu xuất gia khi sợi tóc bạc đầu tiên mọc trên đầu của mình, và do vậy truyền thống của Makhedewa bị chấm dứt. Nhưng truyền thống của Đức Phật của chúng ta lại khác. Chính Đức Phật xác nhận như sau trong Trung Bộ Kinh 1 trang 82a: Này Ananda, truyền thống ấy của Makhedewa không đưa đến điểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thường trí, giác ngộ, niết bàn. Và này Ananda, thế nào là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến điểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thường trí, giác ngộ, niết bàn? Chính là thánh đạo tám nhằm này, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định. Này Ananda, đó là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến điểm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thường trí, giác ngộ, niết bàn. Này Ananda, về vấn đề này ta nói như sau: truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì. Các người chưa có thành tối hậu sau ta. Này Ananda, khi hai người còn tồn tại và có sự đứt đoạn, người ấy là người tối hậu vậy. Này Ananda, ta nói với người, truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, các ngươi hãy tiếp tục duy trì, các ngươi chớ có thành người tối hậu sau ta. Trung bộ 2, 82A. Hòa thượng Thích Minh Châu. Những điểm lưu ý: 1. Bát chánh đạo là truyền thống tu tập được Đức Phật truyền dạy. 2. Người con Phật không phải chỉ tu tập mà còn làm thế nào để chánh pháp được tồn tại. 3. Pháp bảo không phải là một tư hữu mà nên được phổ cập. Dạ, Đắc Ngô Bút Tha Giá. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tướng Từ Bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Đắc Ngô Bút Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ kính Đại Đức Minh Thành. Còn thành kính đảnh lễ đến không biết là hình như đại đức Phật Tăng đã trời trơm được phải không quý vị? Trời trời, hôm qua cái nít đừng gọi tên tôi phá, rồi hôm nay còn vô đây phá nữa ta. Mày ai vậy? Ok. Ah! Rồi, chúng tôi đã block do not rồi. Quý vị biết rằng là tại vì nhiều khi còn liên lạc với ban điều hành nữa. Thành ra nếu mà mình do not thì mọi người người ta không có liên lạc được. Thôi, nhưng mà bây giờ cũng tạm ổn rồi quý vị. À, không sao đâu. Ngày hôm nay á. Dạ, bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu. Dạ, chắc sự là cái người này hôm qua người ta thay nick vô, người ta phá dữ lắm, có nhiều người nhưng ta ra người ta thay đổi nick đó. Một chút nữa đang trình bày mình sẽ bị chi phối rất là nhiều quý vị. Một lần nữa con xin được đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh và chị Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học một cái đề tài trong cái giáo trình này, hãy là người bảo lưu truyền thống. Thì thường thường chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái cuộc đời của chúng ta đó, từ nhỏ cho đến bây giờ chúng ta lớn lên đó, thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái truyền thống, có rất là nhiều cái truyền thống. Bây giờ nếu mà mình nói rằng là ở thế gian này thôi thì chúng ta thấy rằng biết rất là nhiều cái truyền thống, đến nỗi mà chúng ta cũng không biết là những cái truyền thống này nó từ ở đâu để lại. Thành ra đó, chúng quý vị nhớ có lần đó, mình học ở trong kinh đó, thì mình thấy rằng là đối với cái truyền thống, ví dụ như là truyền thống về cái sự dân y ở trong Phật giáo của chúng ta đi, thì cái truyền thống đó nó có rõ ràng, nó có cái duyên sự đàng hoàng, do cái nhóm tỳ kheo Ba Bi Giá đó, cái 30 vị tỳ kheo đó đi về thăm Đức Phật. Thì trong cái lúc đó đó, mùa mưa đó, thành ra khi mà đi ngang qua những cái dũng nước còn đọng lại, thành ra y áo của các vị đó ướt, thành ra Đức Phật mới thấy như vậy. Rồi Đức Phật mới quán xét cái sự mà dân y có lợi ích đến chư tăng, rồi có lợi ích đến cái người cư sĩ, cái người thí chủ, vân vân. Nên Đức Phật đã quy định cho được phép dân y sau khi mà an cư kiết hạ. Rồi Đức Phật trình bày giảng dạy về những cái nguyên nhân và những cái điều lợi ích. Thì chúng ta thấy rằng thường thường ở trong Phật giáo của chúng ta đó, làm một cái điều gì đó thì nó cũng có một cái sự xuất xứ. Thường thường thành ra đó, mình không thể nói là nó giống thế gian được. Còn đối với thế gian thì quý vị thấy rằng là sao quý vị? Thế gian này thì nó có rất là nhiều cái truyền thống. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong sắp tới này, mình thấy rằng là ở trong cái trong ở nước Việt Nam này, ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái truyền thống ai cũng đốt giấy tiền vàng bạc, hoặc là trong những cái ngày mà 23 tháng chạp thì nhà ai cũng đưa ông táo về chờ, vân vân. Thì nhưng mà mình hỏi ra thì cái truyền thống này ở đâu, nó xuất phát từ đâu, thì có người thì nói như thế này, có người thì nói như thế kia, nhưng mà không ai chịu trách nhiệm về cái lời nói của mình, không ai chịu trách nhiệm về cái lời nói của mình, hoặc là những cái tục lệ mà ở trong những cái ngày Tết á, ví dụ như quý vị thấy rằng ở mùng 1 Tết á, thì không ai dám đi qua nhà hết, đi qua hỏi thăm. Và bình thường á, mình thấy ở trong Phật giáo của chúng ta đó, thì hôm nào mà chúng ta rảnh, hoặc là chúng ta khỏe, hoặc là chúng ta thảnh thơi, có thể chúng ta sẽ đi đến chúng ta thăm hỏi chư tăng, hoặc là thăm hỏi các vị trưởng thượng ở trong làng, hoặc là thăm hỏi những người bạn, hoặc là thầy cô giáo, vân vân. Nhưng mà đối với trong cái ngày mùng 1 Tết thì không có nhà nào dám qua đi qua nhà nào. Ví dụ nhà bên đây không dám qua nhà bên kia, và nhà bên kia cũng không dám qua nhà bên đây. Thậm chí mà chúng ta thấy rằng có nhiều khi có gì nó xảy ra đối với cái ngôi nhà mà đối diện với mình cũng không dám qua nữa. Hỏi tại sao vậy? Tại vì người ta đổ thừa rằng là do ví dụ như đầu năm mình đi đến nhà người ta, rồi nhà người ta có xui hay là có cái gì đó là nguyên năm đó người ta đổ thừa. Nhưng mà mình hỏi cái truyền thống này nó xuất phát từ ở đâu, ở đâu có thì cũng không ai giải thích được. Chỉ có cái sự truyền miệng, cái người trước người ta truyền cho người sau. Vậy mà quý vị thấy rằng những cái truyền thống đó thì người ta rất là tuân thủ, à, người ta chấp hành một cách rất là tốt, à, chấp hành rất là tốt. Còn ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng có những cái truyền thống nó rất là tốt đẹp, nhưng mà ít có người gìn giữ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với ở trong bài kinh Mát Khả Đề Quá đó, thì nói về cái truyền thống của những cái vị vua này, à, những vị vua này á, à, khi mà cai trị đất nước, có nghĩa là làm việc cho đất nước, thì đến một lúc nào đó, à, thì cái vị vua đó à, có cái cọng tóc bạc ở trên đầu, thì những cái vị này á, là muốn xuất gia, à, muốn đi, à, đi xuất gia, có nghĩa là à, đi tu đúng không quý vị? À, rồi khi mà trước khi đi tu á, thì cái vị vua đầu tiên á, à, dặn lại cái vị hoàng tử của mình, à, cứ lên ngôi, à, rồi à, cai trị thiên hạ, à, hoặc là phục vụ cho à, quốc độ, cho đất nước. À, đến lúc nào á, mà có cái sợi tóc bạc á, mọc lên á, thì lúc đó à, sẽ đi xuất gia. Thì à, chúng ta thấy rằng á, ở trong một, nếu mà mình mà có một cái truyền thống á, thì nó rất là tốt quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở những cái xứ quốc giáo này, có những cái truyền thống á, mình à, phải nói rằng là rất là hay. Ví dụ trong những ngày Tết người ta rảnh à, thì người ta vào chùa người ta xuất gia. À, đối với người nam á, thì à, vào chùa xuất gia à, sa di hoặc là xuất gia tỳ kheo. Còn đối với người nữ á, à, thì đi đến mà hộ độ à, rồi à, tu à, bát quan trai giới, có nghĩa là tu à, tám giới. Thì à, chúng ta thấy rằng nếu mà mình giữ được những cái truyền thống này à, nó rất là tốt. Vậy thì à, chúng ta thấy rằng ở trong cái thế gian này đó, mà nó có rất là nhiều cái truyền thống, nhưng mà chúng ta phải à, tìm một cái truyền thống nào đó à, để mà chúng ta duy trì à, chúng ta cũng như là chúng ta tìm được một cái truyền thống nào nó có lợi ích. À, rồi song song ở đó, đó chúng ta phải loại bỏ bớt à, những cái truyền thống nào mà nó không có thích hợp. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói với vị à, mùng một Tết mà mình à, không dám qua nhà người này người kia, thì cái truyền thống này á, thì sao quý vị, mình phải loại bỏ. Nhưng mà mình muốn loại bỏ đó, mình phải làm sao? Mình phải tìm cái cách nào đó để mà mình à, thuyết phục người ta bằng cái giáo lý của Đức Phật. À, bằng cái giáo lý của Đức Phật để làm cho người ta càng ngày người ta càng hiểu à, vì cái điều này nó mình nếu mà mình tính theo quốc giáo á, thì quý vị thấy rằng là có rất là nhiều cái lợi ích à, lợi ích làm ra quý vị à, nếu mà mình mà trong những cái ngày đó mà mình không có sợ à, mê tín dị đoan, mình không có sợ điều này điều kia đó, có thể mình đi đến à, mình rủ nhau à, mình à, bàn luận à, về pháp à, hoặc là à, mình đi tạo phước hoặc là mình học hỏi cái điều gì đó, vân vân, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ có rất là nhiều cái lợi ích. Còn hơn là chúng ta ở trong nhà, quý vị thấy có nhiều người trong những cái ngày Tết đó, là người ta tuy rằng người ta mặc những cái bộ đồ mới à, người ta trang điểm rất là đẹp, nhưng mà đến chỉ vì à, đi đến đằng trước nhà rồi đi ra đằng sau à, đi đằng sau ra đằng trước vậy thôi, chứ không dám à, đi qua nhà ai hết à, nhưng mà hỏi họ thì họ cũng không biết nó xuất xứ từ đâu. À, rồi có cái lợi ích gì thì họ cũng không biết có cái lợi ích gì. Nhưng mà bây giờ đó, mà chúng ta quay lại à, với Phật giáo hoặc là những cái truyền thống mà tốt đẹp hơn, ví dụ như những cái ngày nào đó ở trong tháng mà mình rảnh hoặc là ở trong năm mình rảnh à, mình sẽ à, đi đến chùa để mà mình thọ giới hoặc là mình học hỏi kinh sách à, hoặc là mình nghe thuyết pháp, thì những cái truyền thống này cần phải lập lên à, hoặc là những cái sự sinh hoạt này chúng ta cần phải lưu truyền đến chi quý vị à, để đời sau tiếp nối tiếp nóng, nhằm cái mục đích là để cho chúng ta càng ngày cái Phật giáo nó càng phát triển à, như ở trong cái bài kinh này chúng ta thấy rằng đối với những cái vị vua này à, khi mà có những cái cọng tóc bạc, cái sợi tóc bạc à, nó xuất hiện ở trên đầu à, thì những cái vị này à, đi xuất gia à, đi xuất gia, thì nhờ chúng ta thấy rằng nhờ cái người trước à, nói cho người sau nghe à, rồi người sau à, nói cho người kế tiếp nghe nữa à, nhờ như vậy mà chúng ta thấy rằng à, nó sẽ duy trì được một cái truyền thống như vậy, nó rất là tốt đẹp à, nó sẽ đem đến cái sự à, lợi lạc à, đến cho à, mọi người rất là nhiều à, thì thường thường mình thấy rằng nếu mà đối với mình mình tu tập mà mình có một cái gì mà nó à, cũng như là có một cái truyền thống gì đó tốt đẹp á, thì quý vị thấy rằng á, mình sẽ làm cái điểm tốt à, cho mọi người à, về sau à, cứ ngay đó mà người ta nương theo, cứ ngay đó mà người ta nương theo à, thành ra quý vị thấy rằng á, nó sẽ à, đem dẫn đến à, tốt đẹp cho cả hai à, nhưng mà chúng ta thấy rằng á, đối với truyền thống đó à, đối với cái truyền thống mà của những vị vua này đó à, nó mình thấy tốt đẹp như vậy, nhưng mà còn cái truyền thống của Đức Phật á, thì sao quý vị? À, thì tốt đẹp hơn nhiều nữa. Truyền thống của Đức Phật mà đã à, truyền thống mà của Đức Phật á, mà đã dạy à, cho Ngài Ananda hoặc là đã dạy cho các vị tỷ kheo á, nó còn tốt đẹp hơn nữa. Tại sao mà ở đây á, chúng ta nói tốt đẹp hơn rồi? Tại vì á, đối với cái truyền thống của vị vua mà Mahadewa đó, thì quý vị thấy rằng á, mình thấy rằng là nó tốt rồi, à, nó có một cái sự mà xuất ly hoặc là nó có một cái cũng như là nó có một cái khi mà những người đó mà họ xuất gia thì nó chung là cũng có một cái sự gương mẫu rồi, nhưng mà nó không bằng cái truyền thống của Đức Phật mình. Vì sao vậy? Vì cái truyền thống của Đức Phật đó là làm cho nó dẫn đến làm cho cái con người đó dẫn đến có cái sự mà yểm ly hoặc là ly tham, có nghĩa là làm cho thanh tịnh những cái phiền não. Thì chúng ta thấy rằng những cái truyền thống của Đức Vua đó thì không bao giờ mà bằng những cái truyền thống của Đức Phật hoặc là các cái vị thánh nhân đã truyền dạy lại. Thì vậy thì cái truyền thống này là cái gì quý vị? Truyền thống này là nói về cái sự duy trì, cái sự lưu truyền về bát chánh đạo. Vì cái truyền thống này nó sẽ đem cái con người mình từ phàm sang thánh. Cũng như chúng ta đã nghe những cái cũng như chúng ta đã nghe những cái bài giảng, những cái bài kinh trước đó, thì quý vị thấy rằng tại sao mà cái truyền thống bát thánh đạo này nó sẽ làm cho cái con người của chúng ta nó tốt đẹp. Vì đối với chúng ta nhớ rằng đối với cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy cho ngài Xuất Phát Đán, này Xuất Phát Đán, ở hội chúng nào mà có tu tập về bát thánh đạo thì hội chúng nó sẽ xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn. Thì chính là chúng ta thấy rằng cái truyền thống này nó tốt đẹp là tại sao quý vị? Tại vì cái người nào mà thực hành theo cái truyền thống của bát chánh đạo thì sẽ dẫn đến cái sự ly tham, dẫn đến cái sự động diệt, dẫn đến cái sự tịch tình, có thượng trí, có sự giác ngộ nhất bàn. Thì đó là chúng ta thấy rằng vậy. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng một cái những cái truyền thống kia đó nó vẫn còn dẫn mình ở trong cái dòng sanh tử luân hồi, nhưng mà đối với cái truyền thống bát chánh đạo này thì nó sẽ đưa chúng ta đi đâu quý vị? Nó sẽ đưa chúng ta từ phàm sang thánh, hoặc là nó sẽ đưa chúng ta từ cái sự mà không hiểu biết dẫn đến cái sự hiểu biết, hoặc là từ cái tà kiến mà dẫn đến cái sự chánh kiến. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng Đức Phật đã khuyên mọi người, các cái vị đệ tử của ngài hãy duy trì cái truyền thống tốt đẹp này, mà cái truyền thống này do Đức Phật đã thiết lập nên các ngươi, nên các vị tỷ kheo phải duy trì cái truyền thống này. Thì kính thưa quý vị, đối với chúng ta thấy rằng thường thường mình thấy rằng đối với cái đời sống là xuất gia đó, nếu mà một cái vị tỷ kheo, mà nhất là những cái vị tỷ kheo lớn ở trong chùa đó quý vị, nếu mà mình duy trì một là pháp học, hai là mình duy trì về pháp hành, thì mình thấy rằng thì những cái hội chúng những cái người mà xuất gia ở trong chùa đó hoặc là những cái hội chúng ở trong chùa đó sẽ tiếp tục càng ngày càng ra sức để mà tu tập. Còn nếu mà đối với một cái chùa nào mà quý vị thấy rằng người ta không có duy trì cái này mà người ta duy trì cái khác thì tự nhiên cái hội chúng nó cũng bắt chước theo. Thường thường quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi đi đến những cái nơi nào mà chúng tôi thấy rằng chùa đó rất là sạch và đẹp, và có những cái hàng cây rất là ngon ngắn, rồi có những cái chậu bông hoặc là những cái chậu hoa rất là đẹp, rất là rực rỡ, cũng như là nhìn rất là phải nói là như một cái cảnh thần tiên đó. Thì quý vị biết rằng trong tâm của chúng tôi nghĩ liền, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình những cái cảnh này thì thật sự ra nó chỉ có hai cái con đường. Nếu mà chùa mà có một cái cảnh như vậy thì cái thứ nhất là sao? Thứ nhất là mình tốn rất là nhiều tiền, mình phải tốn rất là nhiều tiền để chi? Để mướn người chăm sóc, để mướn người chăm sóc ở cái khuôn viên đó. Còn nếu mà không mình mà không mướn người chăm sóc thì sao quý vị? Thì mình phải tự thân mình chăm sóc, mình phải tự thân mình chăm sóc. Thì hai cái điều này thì mình cũng không nên, mình cũng không có chắc hoặc là mình không có nói gì nữa. Nhưng mà cái điều nó quan trọng là sao quý vị? Cái điều quan trọng là nếu mà mình không thuyết giảng cho hội chúng nghe đó, thì sau này có lẽ là người ta sẽ lưu truyền, người ta sẽ lưu truyền những cái hình thức đó, chứ người ta không chịu lo mà lưu truyền về cái pháp học hoặc là pháp hành. Thì mình thấy rằng đằng nào cũng là cái sự tạo phước, Vì sao vậy? À, vì ở trong cái ngôi chùa đó à, có những cái bông hoa đẹp hoặc là những cái hàng cây nó đẹp à, thì cũng là mình phụng sự cho Tam Bảo. Còn nếu mà một người nào mà tụng đọc kinh điển hoặc là tu tập ở trong đó thì cũng là phụng sự à, cho Tam Bảo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng hai cái điều đó, hai cái hướng đó nó có lợi ích khác nhau, nó sẽ có ra cái lợi ích khác nhau. Cái lợi ích đó mà mình phụng sự như vậy à, thì nó cũng có phước à, nếu mà mình biết khéo chắc ý nó cũng có phước. Nhưng mà đối với à, cái sự tu tập hoặc là làm theo cái lời của Đức Phật dạy à, duy trì à, hoặc là lưu truyền à, cái truyền thống à, Bát Chánh Đạo á, thì chúng ta sẽ à, có phước nhiều hơn à. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng Bát Chánh Đạo là gì quý vị? Bát Chánh Đạo là tu tập à, về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn à, là mình tu tập à, về những cái à, những cái chi phần trong tám chánh đó. Thì à, quý vị thấy rõ ràng nếu mà chúng ta đó à, chúng ta mà mình thấy rằng ở trong hội chúng mình bây giờ, thí dụ như mình nói là à, những người mà có mặt ở trong cái à, có mặt ở trong cái rừng này thôi, nếu mà chúng ta đó mà có tu tập về Bát Chánh Đạo đó, thì sao quý vị? Thì cái hội chúng của chúng ta tự nhiên à, sẽ được an vui à, nó không có một cái gì mà nó cũng như là nó chống trái với nhau. Nhưng mà nếu mà thật sự đó, nếu mà mình không duy trì cái truyền thống này á, thì nó sẽ có nhiều cái điều mà nó làm cho cái những người ở trong rừng này nó có, sẽ có sự chống trái. Cũng như là chúng ta thấy rằng là à, đối với à, những người cư sĩ đi, tại nếu mà một cái hội chúng cư sĩ đó ai cũng thọ trì à, gìn giữ nghiêm ngặt à, năm cái giới cấm, thì chúng ta thấy rằng á, mình ở trong một cái hội chúng đó mình rất là an vui à, mình à, muốn đi toilet á, mình cũng không có cần phải xách cái túi bị của mình à, vào trong toilet nữa. Tại sao vậy à? Tại vì trong cái hội chúng đó ai cũng giữ giới rồi à, thành ra đâu có ai mà muốn à, trộm cắp đồ của người khác. Thành ra chúng ta thấy rằng một cái điều nó rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà ai cũng giữ được, ai cũng gìn giữ được thì sẽ có rất là nhiều cái lợi lạc à. Thì cũng vậy, đối với Bát Chánh Đạo á, thì à, hoặc là Bát Chánh Đạo á, thì chúng ta thấy rằng á, một cái truyền thống tu tập này á, phải nói rằng là một cái con đường à, một cái đạo lộ, một cái con đường, một cái đạo lộ rất là thù thắng à. Trong các cái đạo lộ á, à, Bát Chánh Đạo là đạo lộ thù thắng nhất à. Trong các con đường á, thì con đường tứ niệm xứ à, là thù thắng nhất à. Tại sao vậy quý vị à? Tại vì những cái con đường này á, à, sẽ đưa mình từ phàm sang thánh. À, từ cái à, tà kiến trở thành chánh kiến à, từ một cái người không chân chánh sẽ trở thành một người chân chánh. Thành ra chúng ta thấy rằng cái điều này là cái điều mà đáng à, rất là đáng cho chúng ta duy trì à. Rồi bây giờ đó, chúng ta thử mà chúng ta lật ngược cái vấn đề này lại coi. Cái con đường Bát Chánh Đạo này á, là do ai thiết lập ra quý vị à? Chính là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác à, chính Đức Phật Ngài đã thiết lập ra con đường này. Nhưng mà thiết lập cái này á, nó có dễ không quý vị? Không bao giờ dễ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là như hồi nãy chúng tôi nói à, cái truyền thống của đức vua à, khi mà thấy tóc bạc xuất hiện ở trên đầu đi xuất gia thì mình thiết lập nó dễ à, nó rất là dễ rồi. Rồi à, ví dụ như những cái phong tục à, hoặc là những cái truyền thống ở trong thế gian này à, mà ngày hôm nay chúng ta đang thấy, ví dụ như đến à, cái ngày đó ở trong cái tháng đó à, là cái ngày lễ gì đó, thì những cái truyền thống đó mình rất là dễ à, lưu truyền à, hoặc là mình rất là dễ duy trì. Nhưng mà đối với cái truyền thống Bát Chánh Đạo này á, rất là khó duy trì quý vị. Và hơn nữa đó, những cái truyền thống mà ở trong thế gian á, thì chúng ta thấy rằng rất là dễ thiết lập lên. Thì ví dụ như bây giờ mình đặt ra cái điều gì nó cũng được, mình muốn đặt ra một cái điều gì cũng được à. Còn đối với Bát Chánh Đạo á, thì cái truyền thống này á, hoặc là cái sự thiết lập này á, không phải tự nhiên mà có đâu. Chúng ta thấy rằng á, Đức Phật của chúng ta á, ở trong cái thời kỳ đó à, chỉ tính một thời kỳ thôi mà Ngài đã à, tu tập 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Mà trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp đó à, Ngài tu tập cái gì quý vị à? Ngài tu tập bố thí à, tu tập về trì giới à, là có nghĩa là Ngài tạo những cái pháp thập độ đó. Mà trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp à, rồi đến một cái thời gian chín mùi đó, Ngài mới giác ngộ ra à, cái con đường Bát Chánh Đạo này. Thì chúng ta nghĩ rằng một cái truyền thống mà của Đức Phật à, không phải là tự nhiên mà Ngài lập ra được cái điều này. Không phải đâu quý vị à, là do Ngài đã trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp Ngài đã bố thí mắt nó đầy như sao ở trên trời. Ngài bố thí sơn thịt của Ngài phải nói rằng khắp cái quả địa cầu này. Ngài tu tập về tâm từ hoặc là Ngài tu tập về cái chân thật đó, đến nỗi mà không ai không có thể ai mà vượt qua Ngài được hết. Nhờ cái sự tu tập, cái khả năng tu tập của Ngài trong nhiều a tăng kỳ kiếp vậy, nên đến một cái lúc này Ngài mới giác ngộ, Ngài mới tìm ra được cái con đường giác ngộ này. Thành ra chúng ta suy đi nghĩ lại mình thấy rằng đối với Đức Phật Ngài đã thiết lập lên một cái truyền thống này là do Ngài đã dày công tu tập rất là nhiều a tăng kỳ kiếp, rồi bây giờ để lại cái truyền thống này nên Ngài muốn các cái vị tỳ kheo trong đó Ngài đang nói cho Ngài anh đang là hãy cố gắng hãy cố gắng duy trì cái truyền thống. Đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà mình đối với tất cả chúng ta ở trong cái cuộc tu này mình cứ thấy cái điều gì đó cái điều gì mà nó tốt đẹp thì chúng ta sẽ duy trì. Cũng như chẳng hạn như ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đối với cái con đường Bát Thánh Đạo nó tốt đẹp không quý vị? Nó tốt đẹp chứ. Tại sao vậy? Khi mà mình tu tập về chánh kiến thì tà kiến nó sẽ bị loại bỏ. Khi mà chúng ta tu tập về chánh tư duy thì tà tư duy nó sẽ được loại bỏ. Hãy mà chúng ta tu tập về chánh ngữ thì tà ngữ nó sẽ được loại bỏ. Khi mà chúng ta tu tập về chánh nghiệp thì tà nghiệp nó sẽ được loại bỏ. Khi mà chúng ta tu tập về chánh mạng thì tà mạng sẽ được loại bỏ. Còn khi mà chúng ta tu tập về chánh tinh tấn thì tà tinh tấn sẽ được loại bỏ. Khi mà chúng ta tu tập về chánh niệm thì tà niệm sẽ được loại bỏ. Khi mà chúng ta tu tập về chánh định thì tà định sẽ được loại bỏ. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu tập được các chánh này thì như thế nào? Thì cái đời sống của chúng ta nó dần dần nó sẽ được tiến hóa. Dần dần nó sẽ được phải nói rằng như là chúng ta nói rằng dần dần trong cái cuộc tu của chúng ta càng ngày nó càng sẽ được tốt đẹp hơn. Thành ra đó mình thấy rằng đối với cái truyền thống này là một cái truyền thống rất là tốt đẹp, rất là tốt đẹp cho chúng ta. Rồi khi mà mình duy trì được cái truyền thống này, ví dụ như bây giờ quý vị thấy cảm thấy mình duy trì được cái truyền thống như vậy thì nó sẽ rất là tốt. Còn nếu không ví dụ như là mình thấy rằng đối với có nhiều người người ta cứ chê bai cái ví dụ như có người người ta nói rằng là trong cái thời này là một cái thời bạc pháp tu hành thì không có ai đắc được đạo quả vân vân, hoặc là những cái nói về Bát Thánh Đạo rồi nhưng mà không có chú giải, hoặc là không có cũng như là không có một cái vị minh sư nào để giải thích tường tận như thế nào mà tu chánh kiến, như thế nào mà tu về chánh tư duy vân vân. Thì nếu theo như chúng tôi khi mà nghe những cái câu nói đó chúng tôi nói là chỉ cần mình chịu khó mình chuyên tâm nếu mà mình muốn hiểu được một cái điều nào đó thì mình chỉ cần ráng mình cố gắng mình học thuộc cái đó rồi mình suy tư, rồi mình suy ngẫm rồi mình tìm hiểu, mình học tập dần dần đến một cái lúc nào đó đến một cái lúc nào đó thì chúng ta sẽ cũng như là chúng ta sẽ có một cái chúng ta sẽ có một cái duyên lành để mà chúng ta gặp những cái vị minh sư hoặc là chúng ta sẽ tìm hiểu được thêm do mình suy ngẫm. Cái điều này chúng tôi nghĩ như một cái con bò khi mà ăn cỏ thì lúc ta thì nó rất là vội, nhưng mà khi nào mà nó ngồi nghỉ thì nó sẽ ngay lại, thì chính cái sự ngay lại đó thì nó mới nếm được cái chất ngọt của cỏ. Cũng vậy, đối với khi mà mình tu tập một cái pháp môn nào đó mà chúng ta cố gắng chúng ta có cái sự cố gắng chúng ta học thuộc cái chi pháp đó, chúng ta học thuộc cái bài kinh đó rồi chúng ta cứ nghiền ngẫm từ từ thì lâu ngày chúng ta sẽ tìm ra được chi bằng mà chúng ta ngồi chúng ta cứ nghĩ rằng là thời nay là thời mạt pháp hoặc là thời nay là thời của người nhị nhân có học tập nhiều cũng không có tu hành đắc được đạo quả, thì nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình không có tạo được cái nhân thành ra rồi sau này ví dụ như bây giờ mình có gặp Đức Phật xuất hiện đi mình cũng không biết mình cũng không có biết không có hiểu không có biết rồi làm sao mà mình tu tập đắc đạo đắc quả. Thành ra ở trong cái điều này ví dụ như chúng ta là một cái người mà có sự hiểu biết hoặc là có cái duyên lành, thì chúng ta sẽ duy trì, chúng ta duy trì, tuy rằng mình chưa hiểu lúc đáo được bát thánh đạo, nhưng mà chúng ta chỉ hiểu được cái căn bản đó thôi, thì nó cũng làm cho chúng ta có một cái cuộc sống tốt rồi. Ví dụ giờ mình thấy rằng người ta nói rằng bát thánh đạo tám cái chi phần đó, nó chỉ sanh khởi ở trong cái sát na đạo, tám cái phần này nó sẽ sanh khởi trong một cái sát na đạo, thì mình không thể nào mình tu tập đạt đến cái mức độ đó được. Nhưng mà mình thấy rằng đối với mình ở trong cái đời sống thường mình, hoặc là trong cái cuộc tu của mình đó, mà mình có cái sự chánh kiến đó, mình an lạc không quý vị, rất là an lạc quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái mùa này cũng vậy, ở trong cái mùa mà sắp tết này, nếu mà mình có sự hiểu biết chân chánh đó, quý vị có, mình đâu bao giờ mà mình bị nhọc tâm, hoặc là mình đâu có bao giờ mình bị bận rộn về đi coi những cái ngày khai trương, hoặc là chúng ta đâu có cần phải đi coi ngày coi tuổi ở trong cái dịp đầu năm, thì đó là chúng ta thấy là tính một cái điều mà nó rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta cũng được rất là có nhiều sự an lạc. Nếu mà bây giờ mà mình không có tu về chánh kiến, mình không có biết bát chánh đạo đi, mình không có biết cái giáo lý này đi, thì mình không có tu về chánh kiến, thì bây giờ mà cái chuyện mà nó nhỏ mà chúng ta sẽ rất là bận rộn, rất là bận tâm với cái điều đó. Ví dụ như gần tết rồi, chúng ta cứ lo sợ năm sau là năm tuổi của mình, hoặc là năm sau là bây giờ mình không biết khai trương ở trong cái ngày nào, rồi cái ông thầy coi nào đúng không đó. Thành ra nếu mà mình trong cái đời sống mình á, mình không có chánh kiến, mình vừa khổ mà mình vừa bị người ta lừa về tinh thần, rồi người ta lừa mình về tài sản. Còn ngược lại á, nếu mà những người trong Phật giáo này á, mà người ta có sự chánh kiến á, người ta biết ngày nào á mà mình tạo phước, hoặc là ngày nào á mà mình không có bị phiền não, không có bị giận hờn, không có bị cãi nhau vân vân, thì cái ngày đó là ngày tốt của mình, cái ngày đó là cái ngày an vui của mình, ngày nào á mà mình sống có tâm từ với mọi người, ngày nào mình sống có cái lòng thương tưởng với mọi loài, thì tự nhiên cái lúc đó là nó sẽ là cái giờ tốt, lúc đó nó sẽ là cái ngày tốt. Thành ra mình thấy rằng tuy rằng mình chưa có hiểu được bát chánh đạo rốt ráo, mình chưa có hiểu được bát chánh đạo rốt ráo, nhưng mà mình chỉ có được nhiêu đó thôi là mình cũng thấy rằng là mình được cái sự an lạc hơn rồi. Quý vị thấy ở trong chùa, ở trong chùa cũng như là mấy vị tu sĩ, hoặc là những cái người mà ở trong chùa mà tu tập mà đúng theo cái con đường chân chánh, thì quý vị thấy rằng đâu có ai mà lo cái chuyện đó, đâu có ai lo chuyện đó. Chỉ lo rằng là sợ ngày mai á, mình không đủ sức khỏe á, để mà mình tiếp tục mình hành thiền, hoặc là ngày mai á, cái trí nhớ của mình nó sẽ bị giảm đi, mình không nhớ được những cái câu Phật ngôn, mình không có nhớ được chi pháp, chứ đâu có ai mà lo về cái những cái chuyện mà ngày giờ năm tháng vân vân, hoặc là cái sự mà hên xui sao hạn vân vân. Không, đối với những cái chỗ mà tu tập mà có sự chân chánh, thì quý vị thấy rằng không ai mà bận tâm ở trong đó. Cũng như đó, quý vị biết rằng khi mà chúng tôi vừa trong cách đây 2 ngày, chúng tôi đi vào cái siêu thị, quý vị biết rằng chúng tôi đi đến ngay chỗ mà cái tủ sách đó, thì có những cái quyển sách mà của Phật giáo nguyên thủy của mình. Ví dụ như là những cái sách mà do Đại Đức Chánh Minh biên soạn nè, Tỳ Kheo Quách Thông dịch nè, thì quý vị biết rằng quy một cái kệ sách như vậy á, chúng tôi nhìn rất là nhiều sách, nhưng mà không có ghé lại coi cái sách nào hết á, chỉ ghé lại coi những cái quyển sách đó thôi. Thì cái anh mà giữ quản lý về cái phần sách đó đó, cái anh đó anh mới đứng anh nhìn chúng tôi, anh thấy chúng tôi đọc say mê trong những cái quyển đó, thì cái anh đó anh nói hồi trước giờ hình như là 6-7 tháng nay thì chỉ có thấy một mình thầy đi lỡ thầy coi những cái quyển sách này thôi, chứ thấy ở siêu thị kinh cái sách này 6-7 tháng hình như là bù đánh luôn, không có một cái người nào không có một cái người nào mà đến để mà xem những cái quyển sách này. Còn đối với những cái quyển sách mà nói về mà phong thủy, hoặc là những cái quyển sách mà nó có những cái triết lý, hoặc là những cái tâm tư tình cảm thì người ta đã mua hết rồi, nhưng mà chỉ còn có sách này đọc ấy mà. Thì quý vị thấy rằng đối với hầu như là chúng tôi thấy rằng cái đời sống của mình những cái hoặc là những cái chánh kiến nó rất là quan trọng quý vị, mà hình như là hầu như ngày hôm nay người ta bị bỏ quên rất là nhiều, người ta bị bỏ quên rất là nhiều, mà người ta cứ chạy theo cái À, người ta chạy theo cái đà phát triển, nhưng mà cuối cùng hiện sao quý vị? Cuối cùng không tìm được cái sự lợi lạc. À, cuối cùng không có tìm được cái sự lợi lạc. Mà cái sự lợi lạc đó, nếu mà chúng ta muốn tìm được cái sự lợi lạc đó, là chúng ta phải thiết lập cái gì quý vị? À, chúng ta phải thiết lập ở trong tâm của mình, à, có những cái chánh kiến, có những cái chánh tư duy, à, hoặc là có những cái lời nói chân chánh, đó là chánh ngữ. À, thì những cái, à, những cái sự thiết lập này, à, hoặc là những cái sự lưu truyền này, à, thì nó sẽ làm cho cái con, cái cuộc sống của chúng ta, cái cuộc tu của chúng ta càng ngày nó sẽ càng tốt đẹp hơn. À, rồi á, bây giờ nếu mà mình không có khả năng đi, à, mình không có khả năng đi, à, thì là mình là một cái người Phật tử, hoặc là mình là một cái người mà thí dụ như là mình nó hạn chế về kiến thức, à, nhưng mà dạ, quý vị còn nghe được, à, âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. À, chúng tôi đã thấy tín hiệu quý vị rồi. Quý vị biết rằng bây giờ, à, đối với cái sự mà duy trì, à, về bát thánh đạo, hoặc là chúng ta ở đây thì chúng ta duy trì bây giờ bằng cái cách là chúng ta nhiều khi chúng ta không hiểu hết, nhưng mà chúng ta phải cố gắng, à, chúng ta làm sao mà thuộc, à, làm sao mà thuộc, rồi chúng ta phải ứng dụng ở trong cái đời sống của mình, à, để mình loại bỏ bớt được, à, những cái, à, những cái, à, những cái tà tư duy, hoặc là những cái tà ngữ, hoặc là tà nghiệp, vân vân, à, chứ không phải rằng, à, mình có nhiều người, quý vị biết rằng người ta duy trì, người ta tưởng rằng là mình đem cái quyển sách đó về, à, rồi mình để ở trên một cái ngăn nào ở trong cái tủ, à, hoặc là mình, à, trưng ra ở một cái góc nào, à, như vậy là mình duy trì rồi. Thật sự cái điều đó nó không phải quý vị. À, nhưng mà lúc đó nếu mà chúng ta mà muốn duy trì, hoặc là chúng ta muốn lưu truyền, à, cái truyền thống này á, à, thì chúng ta phải, à, tu tập, à, chúng ta phải tu tập, à, thì, à, thường thường á mình thấy rằng cái gì á mà mình, à, mình muốn duy trì á, thì trước nhất là mình phải làm gương, à, trước nhất á là mình phải, à, vừa học và mình vừa hành, thì như vậy á là mình mới, à, mình mới làm được cái, à, cái như là mình mới bảo tồn được cái chánh pháp. Thì, à, thật sự ra đó, chúng ta thấy rằng ở trong cái thế gian này nó có nhiều cái mà mình làm, mình cố gắng mình làm được, nhưng mà trong cái cuộc tu này mình không chịu cố gắng. Có những người, quý vị thấy rằng ví dụ như ở trong thế gian này, người ta té xuống rồi người ta đứng dậy, người ta cố gắng người ta đứng dậy, à, hoặc là nói một cách dễ hiểu là thua keo này bài keo khác. Ví dụ như có những người, người ta, à, làm ăn người ta thất bại, nhưng mà người ta cũng cố gắng, à, người ta tìm cái cách nào đó để mà người ta tiếp tục người ta, à, làm ăn nữa, à, để cho người ta, à, cũng như là, à, phát triển lên được. Thì cũng vậy trong cái, à, trong cái sự tu tập này đó, ví dụ nhiều khi á mình giữ cái truyền thống này không được, nhưng mà mình phải cố gắng, à, mình cố gắng lần này không được, lần sau, à, nó sẽ được, à, lần sau nó không được đó, thì lần tới nữa, à, nó sẽ được. Thì bằng cách nào quý vị? À, bằng cách nhiều khi, à, chúng ta vẫn, chúng ta học tập, à, rồi chúng ta, à, thực hành, rồi nếu mà không được nữa thì có thể là chúng ta phải, à, phải chờ đợi, mình ráng cố gắng mình giữ ở cái mức trung bình đó, à, mình chờ đợi mai sau này con cháu của mình, à, hoặc là những người bạn đạo nào, à, của mình có duyên, à, thì mình sẽ, à, mình sẽ khuyến khích, à, hoặc là mình sẽ sắp ấn, cũng như là mình làm sao mà cho có cái người đó, à, mọi người người ta hiểu biết thêm, à, mọi người người ta, à, bắt tay vào cái cuộc tu này. Thì nhờ như vậy á, nhờ cái sự hợp sức này của chúng ta nhiều á, thành ra đó, à, nó sẽ được lưu truyền. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ mà mình cứ nghĩ là, à, mình làm không được á, rồi mình cứ bỏ lơ, hoặc là mình cứ buông lơ, à, những cái điều đó, à, thì chúng ta thấy rằng, à, cái đời này của mình nó sẽ mất, à, hoặc là nó sẽ bị giảm đi, à, rồi hết cái đời mình đến thế này sau nữa, à, càng ngày nó càng giảm. Thì, à, nếu mà chúng ta có một cái tâm tư, à, chúng ta cố gắng chúng ta gìn giữ thì, à, dần dần thì chúng ta sẽ, à, gặp được, à, cái cơ hội. Thí dụ như nhiều khi mai sau này mình gặp được cái người bạn đạo mình, à, có cái tâm có chánh pháp, à, thì người ta sẽ, à, tìm đến, và người ta, à, sẽ lưu truyền, à, cũng như là có cái sự mà kế thừa. À, và một cái điều nữa đó mà thường thường chúng ta ưa bị vướng vào cái điều này nè quý vị, à, chúng ta thấy rằng có một số người, người ta sợ, à, người ta cứ sợ người khác, à, biết được, à, pháp bảo, hoặc là người ta thấy rằng ví dụ như pháp bảo nó rất là quý giá, người ta không muốn chia sẻ cho ai, thì cái điều này nó cũng bị vướng vào một số người đó quý vị. Mà chúng ta thấy là đối với Đức Phật dạy trong kinh hiện sao quý vị, trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói với Ngài Ananda đó, những cái gì mà Như Lai đã giác ngộ, Như Lai đã truyền dạy hết cho các đệ tử rồi. Như Lai không phải là một cái vị thầy nắm giữ. Thường thường chúng ta thấy rằng có một số người, người ta bị vướng vào một cái tư kiến như vậy nè. Có những cái bí quyết gì đó người ta để dành lại, đến chừng khi nào mà già rồi gần chết sẽ truyền cho một người đệ tử ruột nào, sẽ truyền cho một người đệ tử ruột nào. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong những cái nghề võ cũng vậy, cái người sư phụ thì có những cái tuyệt chiêu, nhưng mà trong cái thời mà còn khỏe đó thì không dám truyền cho đệ tử mình, cứ chờ đợi đến một cái lúc nào đó mình già rồi mình gần chết rồi thì lúc đó mình mới đưa cái bí quyết đó ra cho cái người đệ tử ruột của mình. Nhưng mà quý vị thấy rằng cuối cùng hiện sao là chết trước khi mà đưa cái bí quyết đó ra. Vì sao vậy quý vị? Vì đối với cái sự vô thường nó không có điều đình với mình được, và mình cũng không có điều đình được với cái sự vô thường. Đối với cái thần chết nó không bao giờ nó báo trước mình được. Mình cũng không có điều đình với thần chết được. Có khi chúng ta chết vì hết tuổi thọ, có khi nghiệp của chúng ta hết thì chúng ta cũng chết. Hoặc là chúng ta chết vì bất đắc kỳ tử, hoặc là chúng ta vừa hết nghiệp vừa hết tuổi thọ chúng ta chết. Nó là mình thấy rằng cái điều này mình không thể nào biết trước. Mình không có điều đình với cái điều này được. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái vị thầy ở thế gian thì sao quý vị? Có cái bàn tay nắm giữ. Nhưng mà đối với Như Lai, đối với Đức Phật của chúng ta là một vị thầy không nắm giữ. Những gì mà Ngài đã giác ngộ, Ngài đã dạy cho hàng các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nói chung là tướng chứng Ngài đã dạy hết rồi. Thành ra đối với chúng ta, bây giờ chúng ta là cái người học Phật cũng vậy. Đối với Pháp Bảo chúng ta không nên, chúng ta chỉ nên gìn giữ, chứ chúng ta không phải là chúng ta tư hữu. Có nghĩa là chúng ta không phải là có cái sự chấp thủ về cái điều đó. Quý vị thấy rằng đối với cái giáo pháp này, mình thấy rằng ngày xưa đó, đối với những người ngoại đạo cứ gỡ đệ tử của mình lên lỏi vào ở trong tăng chúng để mà tìm hiểu, thì quý vị thấy rằng gỡ cái người đệ tử nào vào trong chánh pháp này thì đều những người đệ tử đó đều theo chân của Đức Phật. Hoặc là theo các vị thánh tăng hết. Thành ra mình thấy rằng đối với cái giáo pháp này không phải là cái sự tư hữu, hoặc là không phải của riêng ai hết. Hoặc là chúng ta thấy rằng những cái sự giác ngộ này, nếu mà ai mà có duyên lành thì người ta tiếp cận, người ta thân cận, người ta tu tập, người ta học hỏi thì càng ngày thì nó cũng như là càng có cái sự lợi ích cho mọi người. Còn nếu mà ngược lại, một cái người nào mà có mà nghĩ rằng là đối với cái giáo pháp này là của riêng ở trong Phật giáo mình, hoặc là của riêng cái bản thân mình, hoặc là của riêng ở bên tông phái mình, thì không phải là cái người mà làm theo lời của Đức Phật dạy. Cũng vậy, đối với những cái sự tu tập, những cái đề mục, hoặc là những cái chú giải, hoặc là những cái bài kinh nào đó nó hay, cũng không phải là của riêng một ai hết, nhưng mà cái đó là của chung. Cái gì sao vậy? Vì cái giáo pháp này nó sẽ đem đến sự lợi ích cho mọi người. Thành ra chúng ta thấy rằng mình phải học theo Đức Phật là một cái vị thầy không nắm giữ. Thì cũng vậy, chúng ta là cái người mà đệ tử Phật thì chúng ta cũng không có nắm giữ những cái điều này. Chúng ta phải nên nhớ rằng cái sự lưu truyền nó là khác, cái sự mà cũng như là nắm giữ nó là khác. Nắm giữ và chấp thủ có nghĩa là sao quý vị? Mình cứ sợ người khác biết, mình sợ người khác biết được cái này sẽ giác ngộ trước mình, hoặc là sẽ giỏi hơn mình. Cái điều này quý vị thấy chỉ có ai sợ quý vị? Chỉ có ngoại đạo nó mới sợ, ác ma nó mới sợ thôi. Còn đối với những cái người mà đệ tử của Đức Phật, những người trong cuộc tu này không bao giờ sợ những cái điều đó. Thì chính cái sự mà mình không sợ những cái điều đó thì mình mới là một cái người mà đang hành theo chánh pháp, hành theo cái con đường bát chánh. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, trong cái bài giảng của ngày hôm nay đó, chúng tôi xin được trình bày với những ý trong thời gian vừa qua. Đến giờ đây thì xin được giúp là với cái phần với cái, không biết chúng tôi bị cái như thế nào đó, thì tại mỗi lần mà giảng đổ mồ hôi kia nó ho quá, mà mỗi lần mà đổ mồ hôi nó ho quá, không có nói được, dù rằng là mình có nhiều cái ý mình cũng rất là thích trình bày nó, nhưng mà không biết sao mình nói nó không có được. Và nếu mà còn trong những cái ngày mà mình ở không, mình đi ở mình ở không thì không làm gì hết, nó thì nó cũng có ho, nó rất là ngộ. Hoặc là mình ở một cái không khí mà lạnh đó, mát đó, không phải là quạt gió đó, mà nó thuộc về mà cái không khí lạnh đó, thì nó không bao giờ bị ho. Khi mà nó đổ mồ hôi đó, thì tự nhiên nó ho mà tắt tiếng luôn, mà cũng đã đi bác sĩ khám rồi nhưng mà cũng chưa có tìm ra được bị cái gì. Thôi giờ đây thì cũng vừa phải qua thời gian rồi, do đó chúng tôi xin được dứt lời với phần phước nào mà chúng con đã tạo được. Xin dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia đều đến quý tôn nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong rằng với cái phước báo này luôn luôn làm cho quý vị có sự tinh tấn và hoàn hỷ trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin chia đều cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên từ đại thiên vương và các vị chư thiên nữ xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phần phước này, được sự an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Quán hỷ toàn lãnh đất lại, Nam Mô Bụt Thà.
Dạ, sa thú, cảm ơn Đại Đức Phật Tính đã giảng cho bài học của hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ Thường Tồn Tệ Siêu, Đại Đức Tệ Quyền, Đại Đức Minh Hành, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và xin cho hỏi là quý vị có nghe được không? Nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Tám Giờ, cô Tám Giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay thì chúng ta vừa rồi đã nghe Đại Đức Pháp Tính giảng về bài học liên quan đến những truyền thống. Đặc biệt là muốn nêu cao cái truyền thống của ở trong Đạo Phật mà Đức Phật này đã dạy. Đó là con đường tu tập về Thập Bát Chánh Đạo. Thì bây giờ chúng ta bước sang cái chương trình thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Hôm nay rất hoan hỷ có sự hiện diện của Thượng tọa Tệ Siêu cũng như là Đại Đức Tệ Quyền. Thượng tọa Giác Đẳng đã bận việc nên không có vào room được. Và do vậy thì có được chư vị giảng sư vào đông như vậy thì rất là hoan hỷ. Bởi vì có được các ngài thì các ngài sẽ cùng thảo luận liên quan đến bài học đây. Hôm nay thì có lẽ được nhiều sự lợi ích đến cho room của chúng ta nói chung. Bây giờ thì chúng tôi xin được bước sang cái chương trình thảo luận này. Bây giờ quý vị và MC Quang Hỷ post cho chúng tôi cái câu số 2 để chúng tôi thỉnh Thượng tọa Tệ Siêu Quang Hỷ thảo luận cái câu số 2 hôm nay. Dạ, con không biết là Thượng tọa Tệ Siêu có trước máy không? Dạ. Nếu mà Thượng tọa có thì xin Thượng tọa Quang Hỷ thảo luận cái câu số 2 mà con nêu ra ở đây. Dạ, kính bạch Thượng tọa. Dạ, con kính bạch Thượng tọa, với mình liên quan đến cái bài học hôm nay đó thì nói đến cái truyền thống, đặc biệt là truyền thống trong Đạo Phật mà Đức Phật ngài dạy, đó là tu tập con đường Bát Chánh Đạo. Thì có người thì họ quan niệm rằng là Bát Chánh Đạo cũng chỉ là một trong nhiều pháp môn khác nhau để tu tập thôi. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy là truyền thống Đức Phật ngài dạy rằng ngài khởi xướng về Bát Chánh Đạo và ngài hướng dẫn cho cái việc tu tập về Bát Chánh Đạo. Như vậy thì cái Bát Chánh Đạo này nó có cái giá trị tu tập và nội dung nó như thế nào trong cái sự tu tập, và nó quan trọng như thế nào đối với tiến trình tu tập của một vị hành giả tu tập theo con đường của đúng đấng Như Lai. Thì con kính thỉnh Thượng tọa Quang Hỷ thảo luận cái câu số 1 ạ. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính bạch chư đại đức giảng sư, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, thực ra thì khi mà Đức Phật Ngài đã tuyên bố cái truyền thống Ngài đã lập lên đó, tức là sự thực hành theo bát chánh đạo là con đường đưa đến giải thoát, thì chỉ khi mà Đức Phật Ngài tuyên bố như vậy rồi thì không có nói khác hơn được, không có ai hiểu khác hơn được. Tại sở dĩ mà có nhiều người họ nói bát chánh đạo chỉ là một trong nhiều pháp môn, vì họ đọc trong một cái danh sách liệt kê về những pháp mà Đức Thế Tôn Ngài dạy, cho nên họ thấy bát chánh đạo cũng chỉ là một trong những pháp môn thôi. Nhưng mà kỳ thật thì nó có giá trị khác, những cái pháp môn khác. Khi mà phân tích ra thì những pháp môn khác nó có ý nghĩa từng qua, chỉ ý nghĩa ở một khía cạnh. Còn bát chánh đạo thì bao gồm đa diện, cho nên bát chánh đạo chúng ta phải được xem là những pháp có nội dung chủ đạo của sự tu tập. Nói như vậy có nghĩa như thế nào? Ở đây thưa quý vị, nếu mình gọi là thẳng tiến Niết Bàn thì bát chánh đạo nó bao gồm luôn cả 37 phẩm trợ đạo rồi. Bát chánh đạo, một trong 7 phần của phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất tiết chi, bát chánh đạo, 7 phần. Nhưng chúng ta hiểu làm sao để chúng ta thấy rõ được bát chánh đạo là cái nội dung pháp môn chủ đạo trong sự tu tập? Ở đây thưa quý vị, trong cái việc tu tập cái mục đích cứu cánh của đạo Phật, tức là cái tuệ giải thoát, cái tuệ đó, panya đó chính là cái trí tuệ liễu tri được pháp, liễu tri được chân tướng của pháp. Mà hễ cái trí tuệ mà liễu tri đúng như thật đối với chân lý thì như vậy gọi là chánh kiến. Chánh kiến là trí tuệ. Rồi bây giờ có chánh kiến, nhưng mà để dẫn dắt cho cái việc hành động về giới thì phải có chánh tư duy, tức là vì từ sáng cho đến chiều nếu mà mình chỉ tư duy suy nghĩ về những cái thiện pháp và lợi ích của thiện pháp, suy nghĩ về những cái phiền não và cái sự nguy hiểm của phiền não, và suy nghĩ đến cái sự tu tập để xuất ly khỏi ác pháp và thành tựu những thiện pháp, đó gọi chánh tư duy. Và chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ, trí tuệ đặt ở hàng đầu bởi vì ý nghĩa đó. Nhưng chúng ta biết rằng trí tuệ đó mà đạt được á, không phải là từ một cái trạng thái tâm mà phóng dật lao chao loạn động được, mà cái trí tuệ này nó phát sinh được là phải do nhờ cái tâm định, định tĩnh. Cái tâm định tĩnh mới có trí nhiều. Chúng ta đừng nói chi là xa, xa vời. Chúng ta chỉ nói đến cái thế học ở bên ngoài thôi. Những em học sinh á, nó học giỏi á, là do nhờ nó có cái sự tập trung. Tập trung, trí tuệ mới sáng tạo mới học giỏi được. Nhưng mà rồi khi mà nó có cái chuyện gì khiến cho nó phân tâm, nó suy nghĩ thì từ đó về sau cái trí tuệ nó giảm đi. Cho nên chúng ta phải biết cái trí tuệ nó phát sinh nhờ định. Trong cái nhóm định này nó bao gồm cả cái sự tinh tấn, bao gồm cả cái chánh niệm. Bởi vì định mà phát sinh được á, cái tâm biến nhát không có định được. Cho nên phải có chánh tinh tấn. Rồi định mà phát sinh được á, là nhờ có niệm ghi nhận từng cái trạng thái sanh diệt, là lúc đó tuệ nó mới nhận thức được cái sự sanh diệt. Cho nên ở đây khi mà nói đến định năng sanh tuệ, nhưng mà bây giờ không phải tự nhiên mà con người có thể tu tập định được. Nếu như mà thân khẩu ý của họ nó không có tốt đẹp, khiến cho nó phải ăn năn rày rứt, thì khi mà ăn năn rày rứt như vậy đó thì nó làm cho tán tâm này, làm cho phóng dật. Cũng giống như cái mặt nước hồ, sở dĩ mà không nhìn được rõ là bởi vì mặt nước bao giờ nó cũng bị làm gió làm cho dao động, hay là cái loài thủy tộc sống ở dưới nước làm cho dao động. Dao động mặt nước thì người ta không thể soi sáng cái gương mặt được. Nhưng mà chúng ta thấy như là cái giếng nước nó yên lặng thì lúc bây giờ mới soi sáng được. Chúng ta trên nhìn xuống chúng ta thấy rõ. Bởi vậy cho nên định mà có được là do nhờ có giới. Có giới đây tức là chánh hưởng, chánh niệm, chánh mạng. Khi mà thiếu cái giới hoặc là phá giới trầm trọng thì cái sự hối tiếc đó nó làm cho dao động cái tâm này, cũng giống như là nước mà bị sóng vỗ gì đó. Bởi vì chánh ngưỡng, chánh niệm, chánh mạng thuộc về giới, mình phải tu tập ở đó trước. Cái lời nói tốt đẹp, cái lời nói chân chánh hiền thiện, rồi mới dẫn đến cái hành động hiền thiện. Mà khi cái hành động và cái lời nói hiền thiện đó, thì lúc bây giờ cái sự nuôi mạng mới được tốt đẹp, hiền thiện. Như vậy thì ba chi là chánh ngưỡng, chánh niệm, chánh mạng đó, nó thuộc phần giới học, giới năng sinh định. Rồi định mới năng sanh tuệ. Đi tuần tự như vậy. Mà chúng ta thấy rằng trong cái pháp môn tu tập á, dù cho chúng ta nói cái gì nữa, thí dụ như chúng ta nói tứ niệm xứ, tức là chánh niệm đối với tứ niệm xứ, là chánh niệm đối với thân và khẩu, đối với danh và sắc, hay là chánh niệm đối với thân khẩu ý nó sanh khởi. Khi mà giới tu tập được tốt đẹp Thì lúc bây giờ mới phát sanh lên được cái tâm định. Tâm định phát sanh được thì mới làm cho cái trí tuệ sáng suốt lên. Cũng giống như cái mặt nước yên lặng này, thì người ta mới nhìn thấy được ở dưới đáy hoặc là thấy mặt được. Cho nên Bát Chánh Đạo ở đây Đức Phật dạy truyền thống của do Ngài khởi xướng, thì chúng ta thấy rõ ở đây Bát Chánh Đạo là nội dung chủ đạo trong cái việc tu tập. Chúng ta nói tứ niệm xứ thì nó cũng nằm ở trong chánh niệm, và trong tứ chánh cần thì nó có dục nhĩ túc tầm, cần nhĩ túc là chánh tinh tấn. Còn tâm như túc á, thì phải hiểu rằng như là một cái trạng thái tâm không có bị tán loạn, không có bị dao động, và có cái sự quyết tâm vân vân. Như vậy khi mà chúng ta liệt kê ra thì chúng ta sẽ thấy rằng các cái pháp môn ở trong 37 phẩm trụ đạo nó sẽ thưa quý vị, chúng tôi bị ngứa cổ quá khi mà nói chuyện, mà hít cái hơi vào thì bắt đầu ngứa cổ, phải ngưng lại một chút xíu. Hễ có hơi gió vào thì nó làm gì. Cho nên chúng tôi cũng gặp trở ngại trong cái việc mà chúng tôi thuyết giảng. Ngày hôm qua khi mà chúng tôi đi dạy đó, là chúng tôi không có giảng dạy nhiều. Chúng tôi chỉ bắt học trò lên trả bài thôi. Họ lên họ chỉ bản hoặc là họ thực tập cái bài tập ở trên bản. Chứ nói nhiều quá nó bị ho. Nãy giờ chúng tôi uống nước rất là nhiều, nhưng mà uống nhiều quá nó nặng bụng. Cho nên bây giờ thì chúng tôi nhân vật Đại Đức Phật Tây nói đúng là bởi vì chúng tôi bị bệnh do bị cảm. Lúc ban đầu chỉ là do cảm thôi, rồi sau đó cái nó bắt đầu nó viêm họng, cảm thấy nó khó chịu, nó gắt gắt. Từ cái viêm họng nó sinh ra ngứa, ngứa họng rồi nó ho, cứ như thế. Nhà xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng xin tóm tắt cái câu trả lời ở đây đó. Có hai điều. Thứ nhất là nếu mà chúng ta nói cái sự đó thì chúng ta phải nói hãy Đức Thế Tôn Ngài đã tuyên bố cái điều gì, thì cái điều đó chúng ta phải biết là rất quan trọng, là tuyên bố Bát Chánh Đạo là cái truyền thống của Ngài đã lập ra, tức là con đường Ngài đã định hướng, thì Ngài đã tuyên bố như vậy rồi, thì chúng ta phải biết Bát Chánh Đạo quan trọng chủ đạo trong cái việc tu tập, chứ không phải đơn giản đâu. Điều thứ hai chúng ta muốn nói về cái lý, thì ở đây chúng ta thấy rõ là Bát Chánh Đạo bao trùm cả những cái pháp môn khác và con đường để đưa đến giải thoát, đưa đến Niết Bàn. Rồi bởi vì Bát Chánh Đạo bao gồm cả giới định tuệ, và giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, chỉ có vậy thôi. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân trở lại với phần điều học. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu đã thảo luận cái câu số 2. Dạ. Bây giờ thì có thấy có đại đức Tuệ Quyền ở trong room, không biết là đại đức Tuệ Quyền có trước máy không, và đại đức Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tuệ Quyền có thể nghe và thảo luận được thì kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền hoan hỷ thảo luận cái câu số 1. Dạ, thấy đại đức Tuệ Quyền đưa tay. Dạ, bây giờ thì xin được nêu cái câu số 1 ra. Xin quý vị bót cho chúng tôi cái câu số 1 lên trên room để đại đức Tuệ Quyền xem, để đại đức Tuệ Quyền thảo luận. Kính bạch đại đức Tuệ Quyền, như là mình biết là ở trong Tam Tạng Bali đấy, thì có chỗ nào Phật chỉ là dạy cho cái việc mà tu tập cho riêng mình hay không, mà không nên hoằng pháp độ sinh? Có người thì tự cái người hay hoặc là những cái chủ thuyết họ cho rằng cái việc mà mình tu tập cho chính mình, mình tu tập cho chính mình thì cái việc đó nó không có lợi ích gì cho cái việc mà hoằng pháp lợi sinh, hay là không có thể làm lợi ích cho nhiều người. Và cái việc mà hoằng pháp độ sinh là bằng cái cách nào, thì họ có thể là nhầm lẫn giữa cái cách hoằng pháp độ sinh hay hoặc là cái cách tu tập. Thì cái việc mà tu tập của một người chuyên tâm để mà tham thiền, chuyên tâm để mà trao tâm mình á, thì như vậy có thể là đây có phải là một người mà đang là thể hiện một cái pháp gọi là hoằng pháp độ sinh hay không, hay là đức chỉ là họ chỉ riêng cho tu tập cho riêng họ thôi? Thì kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền hoan hỷ thảo luận cái câu số 1. Dạ, kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Con kính lễ đến đây sư phụ Tịnh Sư, kính lễ đến đại đức Tân, đại đức Quý Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng cho chúng đức Tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến quý sư nữ, quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, thân bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng là ở trong tinh thần của kinh văn của Tam Tạng Bali thì hoàn toàn thì không có nói một cái câu nào mà chỉ cho chúng ta nên tu cho mình mà không có lợi ích cho tha nhân, không có nói như vậy. Nhưng tinh thần của tạm gọi tức là một cái tông chỉ của Phật giáo, tức là phải tự giác rồi sau đó giác tha, mình hiểu biết rồi sau đó chỉ cho người. Thì ở đây cái tinh thần này thì hoàn toàn nó không có cái lời nói nào mà trong kinh văn, và ngược lại thì kinh văn đã có nói như thế này. Thì chính Đức Phật này sau khi mà ngài thành lập tăng đoàn xong thì ngài kêu mỗi người, mỗi thầy tỳ kheo phải đi ra mỗi ngã để hoằng pháp, để độ sinh. Và chúng ta nhớ cái tinh thần của Đức Phật hết sức là tích cực, nó không phải là một người phải nói là gìn giữ cái gì ở trong tay cả, hay là truyền cho người này mà không truyền cho người kia. Hoàn toàn ngay cả về sau cái chuyện mà pháp Đức Phật viết đó, là tùy duyên pháp Đức Phật viết hết cho từng mỗi người, chứ không bao giờ cái pháp này là Đức Phật không phân biệt về dòng giống, không phân biệt về cao thấp, không phân biệt về tất cả, mà ngài chỉ tế độ ai có thể có trí tuệ, ai có cái lợi đắc, ai có thể có một cái hữu duyên với chính ngài thì ngài sẽ tới, ngài tế độ. Và cũng vậy là những người đệ tử của chính ngài có nhiều khi vì ấy có hữu duyên với ngài Xá Lợi Phất, có hữu duyên với ngài A Nan, hữu duyên với ngài Mục Kiền Liên, hữu duyên với ngài A Nậu Đà La, vân vân, hữu duyên với ngài Cá Xóa, thì tất cả những vị đó sẽ tế độ những người đó. Thì hoàn toàn tất cả chúng ta gặp nhau ở một cái duyên mà chính Đức Phật ngài tế độ những người hữu duyên, ngài mới tế độ. Đây chính là một trong những cái điều đặc biệt của Phật, cho nên hoàn toàn không có cái sự phân biệt, cũng không như không có một sự cất giữ. Và ở đây tức là không phải tự ngài tu cho mình, hay là chỉ một người nào đó tự tu cho mình, và không không chỉ dạy cho người khác hoàn toàn trong kinh văn không có đề cập đến. Mà ở một mặt khác, chúng ta thấy nó lại là có một tinh thần tích cực. Giáo pháp của Phật là giáo pháp của bá triền, tức là giáo pháp của tất cả, chứ không phải là giáo pháp của Ngài, là giáo pháp chỉ là dành cho nó mang tính tức là mật truyền hay là bí truyền, hoàn toàn không có. Ngày hôm nay chúng ta thấy có một cái tông phái ở Mật Tông ở bên Tây Tạng, thì quả thật gọi là Mật Tông vậy, tức là người ta đã nghiêng về những cái gì đó mà nó mang tính tức là chú thuật hay nguyên, hay người ta nghiêng nặng cái gì đó về một cái vấn đề mà ở đất, ở cái nội thân của người ta, chứ không phải là mang tính bí mật rồi không công bố cho ai. Quả thật thì nếu mà không công bố cho ai thì ở đó tức là phi pháp phi luật, không phải là pháp luật của phi pháp phi luật trên tinh thần của pháp và luật của Phật. Bởi vì những gì mà Phật đã truyền dạy ra thì nó đã được khắc lên bia đá, khắc lên những cái hay hoặc là đã được in, đã được chép ra thành những lá buông, hay là chép ra những cái thành những kinh sách, hay là ngay cả ngày nay chúng ta thấy thành từng tập kinh, từng bộ kinh, và ngay cả trên internet này tất cả ai cũng có thể đọc được. Người kính Phật đọc cũng được, người ghét Phật đọc cũng được, người ngoại đạo đọc cũng được, ai cũng đọc được hết. Cái tinh thần của Phật pháp của chúng ta hết sức là đa dụng và hết sức là đa năng, và cũng như hết sức là đa dạng và đa thể đa hình, không có bị một cái phương bờ nào mà nó dừng lại. Nếu như người nào muốn học hiểu, người nào muốn biết thì lập tức sẽ được ban giải đến chỗ đó. Và chúng ta nhớ, ngài không bao giờ mà nghĩ rằng chỉ có ta mới làm được, còn tất cả những người khác không làm được. Cái Đức Phật không có mang tính tuyên bố cái sự giáo truyền của chính ngài là vậy, mà chính ngài nói rằng trước giờ phút viên tịch Như Lai, nếu như không có Như Lai thì những người đệ tử của Như Lai cũng có thể thay Như Lai mà quần hóa độ sinh. Chúng ta nhớ rõ chỗ này. Cho nên vì vậy, đứng trên một tinh thần sự nghĩa tôi nói trong dạy như vậy là cũng muốn nói tới cho quý vị nghe rằng chúng tôi chứng minh một cái mệnh đề hoàn hóa độ sinh lớn mà nó cả thải, để nói lên cái gì? Cái ý mà nói rằng là hiểm ly, cái ý mà nói rằng là tiểu thừa, cái ý mà nói rằng là tự lo cho mình không lo cho người, đây là tinh thần của cá thể của những người sau lập nên. Chứ Phật cũng chẳng có phân biệt thừa nào cả. Phật ngài chỉ gọi tất cả mọi người hãy đi theo con đường của Phật thừa, không có đại thừa tiểu thừa. Và ở đây cái chuyện tu cho mình là phải nhớ rằng là chúng ta phải là hoàn thiện. Hoàn thiện cái gì? Hoàn thiện cái hiểu biết của mình, cái trí kiến của mình, cái giới của mình phải được trong sạch, cái định của mình phải được tốt đẹp, và cái trí tuệ của mình phải được thành tựu, phải được đắc chứng một cách rõ ràng, và sau đó mình mới chỉ dẫn cho người khác. Chứ không thể nào mình không có cái gì hết, mình không có một cái chuyện, mình không có một khả năng gì hết mà mình nói rằng mình cũng phát nguyện rằng mình coi như là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Cái tâm của mình là tâm cả thải như vậy, nhưng chúng ta phải có cái gì để chúng ta mới thể nguyện cái đó. Chúng ta đã được những công đức chưa? Chúng ta đã đạt được những cái pháp thánh chưa? Chúng ta đã thành tựu được cái con đường Phật đạo chưa? Cũng như bây giờ chúng ta đòi bậc thang lên trời mà trong khi không có cái gì hết. Hay hoặc là chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta muốn coi như là đi từ nơi này nơi kia mà cho nên chúng ta bay thì chúng ta phải dùng cái phương tiện di chuyển. Nếu như chúng ta không có tiền thì chúng ta đi, chúng ta phải tìm cách để trao đổi về phương tiện, hoặc là chúng ta phải có xe, hoặc là chúng ta phải có, ngày xưa thì phải có những cái vật kéo, thì ngày nay phải có xe. Nếu như không có xe thì chúng ta phải có phương tiện tiền bạc cái gì đó để đổi đi. Có thể là đi bằng phi thuyền, có thể đi bằng tàu hỏa, có thể bằng đi bằng phương tiện xe hơi, vân vân. Thì mọi việc đó nó phải có cái cơ sở, nó phải có một cái điều kiện. Thì cũng vậy, Phật pháp này chúng ta phải tu, nó có một cái sự tu, ít nhất cũng có lý tu, cái tu một chút xíu, không lý không sự thì cũng phải có cái lý, mà lý và sự không có, chúng ta gọi cái gì mà chúng ta giúp cho người, chúng ta hoằng pháp độ sinh. Ở đó tức là chúng ta phải được cái gì, ít nhất được thân giáo, khẩu giáo, và ít nhất cũng tâm giáo của mình. Thì ở đây cái thân giáo tự mình đã làm hoàn thành hoàn tốt đẹp chưa, và khẩu giáo đó mình phải được thọ trì, mình phải được học hỏi. Và chính chỗ này, và ở đây tức là cái gì, cái tâm của mình, cái khẩu giáo đây, tức là cái tâm giáo đây, được chúng ta có cái sự tu tập, ít nhất cũng phải được cái sự tu tập. Cái sự tu tập đó là chính là cái gì? Cái sự hiểu biết đúng, có một chánh tri kiến, hoặc là ít nhất chúng ta cũng phải nói như thế nào dựa trên tinh thần kinh văn của Phật. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật này có nói một cái điều mà hết sức là đặc biệt, mà sẵn ở đây cũng nói cho quý vị nghe luôn. Đây là cái đề mà chúng tôi vừa cho ra đề thi của lớp cao đẳng á. Đức Phật này dạy cái sự nguy hiểm và cái sự tác hại khi mà tất cả chúng ta không có nắm và biết hiểu biết rõ đâu là luật, đâu là phi luật, đâu là pháp, đâu là phi pháp. Điều này rất là nguy hiểm. Cái sự nguy hiểm đó chính là cái gì? Làm cho chúng sinh, làm cho chư thiên và nhân loại phải bị chịu phần thiệt hại nếu như chúng ta không hiểu biết pháp và luật và phân tích một cách rõ ràng. Ở đây cái sự phân tích rõ ràng muốn nói như vậy để nói cho quý vị biết là hết sức là cái tầm quan trọng của tinh thần Phật pháp hết sức là lớn lao. Không phải là chỉ mà chúng ta chỉ nghe, chúng ta chỉ nói rằng là bây giờ mình tu thì mình cứ tu rồi mình không suy nghĩ, không có tâm tư, không có biết tới cái điều này, biết tới cái điều kia, thì quả thật kính thưa quý vị, đây là một điều mà hết sức là nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Cái sự hoằng hóa hay cái sự giúp ích cho người là một cái pháp hết sức là tốt chứ không phải là không. Nhưng cái pháp đó cần phải có cái gì? Cần phải được chúng ta có sự tu tập, cần phải được chúng ta có một cái sự hiểu biết một cách cặn kẽ, hiểu biết một cách căn bản, chứ không phải là muốn chúng ta nghĩ rằng tu nó chỉ là cái chuyện vào tu là chỉ là đơn giản tu đâu, mà phải có một cái sự học hiểu, phải có một cái sự hiểu biết một cách rõ ràng, và từ hiểu biết và từ cái những điều mà chúng ta học được trong kinh văn, những gì mà chúng ta hiểu biết được, và từ chỗ đó chúng ta mới nói cho người cùng biết cùng hiểu. Chứ nếu như hoàn toàn nếu như không cùng hiểu không cùng biết, và chúng ta không biết cái gì mà chúng ta lại là giáo dạy, coi như là chúng ta nghĩ rằng là bây giờ mình kệ mình được hay không được gì thôi, kệ mình cứ có một cái sự giúp ích cho người, chúng ta suy nghĩ là một chuyện. Nhưng một cái chuyện lớn hơn nữa là cái chuyện gì? Đó là chúng ta liệu chúng ta có thể giúp ích được cho người không. Kinh văn của Tam Tạng, kinh điển Pali hoàn toàn hết sức là rõ ràng, không bao giờ mà có một cái sự điều nghiên, có một sự sai khác. Như đã nói, giáo pháp của Phật là mang tính tức là phổ độ quần sanh, không phân biệt coi như là người nào chức vụ chức quyền, hoặc là ở đó là người đó là vua chúa là quan gì, phải đặc biệt dành những cái pháp ân đặc biệt mà để giúp cho người đó, còn những người khác là nghèo khổ là thua thiệt, cho nên vì vậy họ không cần phải có một cái sự tu tập gì cả. Thì đây hoàn toàn trong tinh thần Phật pháp không có cái điều đó, chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Và chính vì vậy cho nên giáo pháp của Phật là mang tính tức là cái gì? Đại thể quần sinh, không có một ai mà có thể sửa sai hoặc là đổi sai được cái tinh thần của Phật pháp. Mà tinh thần của Phật pháp ở đó chính là cái giá trị chung. Và quả thật mỗi chúng ta là một sứ mệnh của hoằng hóa độ sinh, chứ không phải là vai trò hoằng hóa độ sinh này chỉ nói đến cho các vị pháp sư. Mà như bữa hổm cách đây vài ngày, như là cũng có một cái đề cũng có lý tương tự như thế này, tức là cái sự hoằng pháp độ sinh đó, chúng ta là những người, quý vị là những người Phật tử nam nữ có thể gần kề, chúng ta có thể chia sẻ với nhau, thì cái điều đó cũng ý nghĩa là mang tính độ sinh, mang tính giúp cho người đó chứ. Sở dĩ quý vị đi chùa bởi vì, hoặc quý vị học pháp đây là cũng do những người bạn kêu gọi, hay hoặc là chúng ta được quy y, chúng ta được hiểu biết Phật pháp, thì cũng phải có một sự mời gọi, cũng có một sự báo thông của đại chúng. Mà trước nhất là nhờ những người bạn, và chúng ta gần kề, chúng ta mới phân tích, chúng ta nói cho họ nghe, mà từ nói cho họ nghe họ mới có một niềm tin. hoặc ít nhất họ từ họ chúng ta có một cái sự thúc đẩy họ, họ họ mới có quy y vân vân, thì đành rằng cái đó là một cái nhân thôi. Nhưng cái nhân đó cũng là cái nhân để mà để công nhân, để mà hoàn hóa độ sinh, cái nhân để mà chúng ta giúp ích cho người. Dạ, xin có đôi điều xin trình bày như vậy và xin xác định rằng ở trong Tam Tạng Bali không có chỗ nào mà dạy chỉ nên tu cho mình mà không nên hoàn hóa độ sinh, không có như vậy. Mà Đức Phật ngài chỉ khuyên chúng ta phải làm hết khả năng của mình. Khi mà chúng ta đã tự giác rồi thì cái tinh thần của Đức Phật, cái tông chỉ của ngài chính là hãy tự giác rồi mới giác tha, và đây là tinh thần của giáo lý nhà Phật. Dạ, xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì sẽ thất kính cung thỉnh quý ngài một chút kia được hoàn mãn. Nam mô của thầy á.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tự Quyền đã hoan hỷ thảo luận cái câu số 1 vừa rồi. Dạ, bây giờ thì con xin, mặc dù là con biết thường tòa cũng do thầy siêu bị bệnh, nhưng mà do là chưa bị giảng sư chỉ có vài gì, cho nên là con xin thỉnh thường tòa hoan hỷ thảo luận cái câu số 4. Dạ, nếu mà thường tòa có thể khỏe được hoặc là thường tòa có thể trước máy, chúng ta quan hệ thảo luận về cái cho chúng con cái câu số 4. Dạ, bây giờ thì con xin được nêu cái câu số 4 ra. Bạch thượng tọa, thì ở đây đó với một người Phật tử bình thường, với cái một người bình thường, một tử bình thường thôi, thì cái người đó nó có thể làm gì được để bảo lưu truyền thống chánh pháp, với cái việc mà giảng dạy của kinh nghiệm giảng dạy của Phật pháp của thượng tọa. Và với thượng tọa là một cái vị mà giáo thọ đó, đã từng nhiều năm giảng dạy Phật pháp cho chư tăng, cũng như là có giảng dạy cho chư Phật tử, thì thượng tọa có một cái lời khuyên nào mình nên có một cái việc làm với một người Phật tử, thì nên làm cái gì để bảo vệ và gìn giữ chánh pháp đó. Thì con xin nêu cái câu này ra để thỉnh thượng tọa hoan hỷ thảo luận cái câu số 4. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa. Dạ, quý vị có nghe tiếng chúng tôi được không ạ? Có nghe rõ tiếng chúng tôi được không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe tiếng chúng tôi rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Như Không, cảm ơn cô Nhiều Bình, cảm ơn quý vị rất nhiều. Có lẽ là đường nét nó bị chậm á, cho nên là quý vị chờ chúng tôi một chút. Nếu quý vị nghe rõ rồi thì chúng tôi xin nêu cái câu hỏi. Dạ, bạch thượng tọa Tề Siêu, không biết là thượng tọa có trước máy không ạ? Nếu mà thượng tọa có thì con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 4 ạ. Dạ, bạch thượng tọa, thì ở đây đó thì với một người Phật tử bình thường á, mình có thể làm gì để bảo vệ hay bảo lưu chánh pháp, trong khi mình biết chánh pháp, cái giá trị của chánh pháp rất là quan trọng. Thì với cái nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy của thượng tọa Tề Siêu đối với chư tăng và Phật tử đó, thì thượng tọa nên có một cái lời khuyên như thế nào đối với những người Phật tử, là cái cách nào, làm cách gì để bảo vệ truyền thống chánh pháp. Thì con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 4. Và con không biết là thượng tọa có trước máy không ạ? Nếu thượng tọa có thể nghe và có thể thảo luận được, thì con thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 4 ạ. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa. Nếu thượng tọa đưa tay rồi.
Xin bạch chư tăng kính thưa quý vị, chánh pháp cái truyền thống được bảo lưu không phải do mình tôn tạo những cái đền thờ tu viện nhiều, tích trữ ở trong tàng kinh khác, nhiều kinh điển vậy gọi là bảo lưu truyền thống thôi. Bởi vì kinh sách chúng ta cất đó rồi nó sẽ hư. Và một con người họ cũng phải bị già, bị bệnh và bị chết. Chứ không phải sống hoài như vậy để chỉ duy trì bảo lưu truyền thống chính pháp. Ở đây là một người Phật tử chúng ta bình thường, chúng ta có thể làm được ba việc để bảo lưu chính pháp. Thứ nhất, bằng cái niềm tin và trí tuệ, chúng ta phải học rõ và hiểu biết đúng đắn lời dạy của Đức Phật. Làm như vậy thì gọi là bảo lưu chánh pháp truyền thống, là tại vì nếu kinh điển được thuyết ra, được ghi, có ghi chép lại, mà chúng ta thời nay lại bỏ bê cái việc mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta chạy theo cái công việc này công việc nọ, thì như vậy dần dần cái lối mòn năm xưa nó bị cỏ phủ lấp lại. Cái con đường mòn đó tính trước là bát chánh đạo truyền thống của chư Phật. Nếu chúng ta học không học giáo lý thì làm sao chúng ta biết được cái con đường đó như thế nào để mà chúng ta tu tập lâu ngày thì sẽ hư. Bây giờ có nhiều chùa đó thưa quý vị, họ cũng thỉnh tam tạng, ở xứ này ở xứ kia về, họ để trong tủ khóa lại. Các vị sư ở trong chùa không có khả năng đọc hiểu tam tạng qua cái ngôn ngữ Pali đó, quanh năm suốt tháng để gì gọi là bảo lưu truyền thống, bảo lưu cái kiểu đó đó thưa quý vị, không có cái, không có được diễn dương chánh pháp được, mà chỉ bằng cách là học. Nhưng mà chưa tăng những vị xuất gia học rồi mà người cư sĩ mà chúng ta dốt về Phật pháp thì nó cũng làm cho cái truyền thống chánh pháp bị mất. Bởi vì có những nơi cái sự hoạt động hoằng pháp của chư tăng rất là khó, thì lúc bây giờ nhờ cư sĩ ở đó họ gìn giữ, họ duy trì cái truyền thống của chánh pháp. Cho nên người cư sĩ cũng nên học hỏi Phật pháp thật là sâu rộng, nhưng mà phải bằng cái niềm tin và trí tuệ. Chứ học mà không có trí tuệ đó thì học không có hiểu, mà không bằng niềm tin đó thì cái người có trí tuệ họ nghiên cứu kinh điển, họ chỉ tạo lên cái sự hoài nghi thôi, hoài nghi về Phật pháp. Có đôi khi họ có những người cư sĩ họ rất giỏi về Phật pháp nhưng mà thiếu niềm tin, cho nên họ lại có cái sự ngạo mạn và họ phỉ báng Phật pháp. Cho nên bằng cái niềm tin, phải bằng cái niềm tin và trí tuệ để chúng ta học hiểu được chánh pháp. Đó là cái điểm thứ nhất để chúng ta bảo lưu cái truyền thống chánh pháp. Cái điều thứ hai mà người cư sĩ có thể làm được đó, tức là cái sự thực hành theo cái con đường truyền thống đó. Người cư sĩ có một số nơi, thí dụ như ở đây đối với những người Phật tử mà thuộc về như chúng tôi, cái chùa chúng tôi ở gần cái vùng dân tộc Khmer, người cư sĩ họ đi vào chùa họ phong tục thôi. Một là họ không hiểu Phật pháp, hai là họ không có sự thực hành, tối thiểu họ năm giới họ cũng không có giữ được trọn. Thấy những thanh niên hay những người nam cư sĩ họ đi vào chùa vậy, họ đọc kinh cũng đọc kinh Bali cũng xin, nhưng mà đều họ vẫn uống rượu, họ vẫn nói dối, vẫn sắc xanh vân vân. Thì như vậy đối với người cư sĩ làm như thế đó làm cho truyền thống Phật pháp bị mất, chư tăng và Phật tử phải song song với nhau để mà thực hành những lời dạy của Đức Phật. Có thực hành như thế thì mới gọi là bảo lưu chánh pháp. Cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn nhắc ở đây là người cư sĩ chúng ta có thể làm được là đối với truyền thống chánh pháp mà chúng ta muốn duy trì lâu dài, chúng ta phải biết khuyến khích cho người ở trong quyến thuộc đi xuất gia để học Phật pháp, khuyến khích con hay cháu cho nó đi xuất gia cho tu học để gìn giữ cái truyền thống của Phật pháp. Còn nếu không nữa thì người cư sĩ chúng ta phải biết mà trân quý những vị sư trẻ, những cái tài năng có thể duy trì và diễn dương được chánh pháp, chúng ta phải hỗ trợ cho các vị đó. Bây giờ đang có cái tình trạng rất là nguy hiểm và bi đát, cái truyền thống chánh pháp sẽ bị mai một thôi. Tức là bây giờ người ta chỉ đề xướng lên cái việc mà ủng hộ tiền bạc, kêu gọi Phật tử ủng hộ tiền bạc để xây dựng chùa chiền đúc, hay là kêu gọi để tổ chức những cái chuyến hành trình du lịch cùng nhau mà đi chơi, đi tham quan chỗ này chỗ kia. Nhưng mà ở trong giáo hội họ ít có nghĩ đến cái việc mà phải bảo trợ cho những vị tăng trẻ để mà đi du học Phật pháp. Rồi lại nữa, khi mà có những vị đi du học, tự họ phải bươn bả họ đi, và họ cố gắng họ nhẫn nại để họ học cho hoàn tất. Nhưng mà học rồi khi mà trở về đó thì ở trong giáo hội lại không có trưng dụng, nghĩa là lấy cái bằng cấp về chỉ làm bằng cấp, để lâu ngày nó cháy cái bằng cấp, nó cháy cái mảnh bằng đó, tài năng của các vị không được phát triển, thì như vậy làm cho Phật pháp, làm cho truyền thống của Phật pháp bị mất. Mà người cư sĩ chúng ta thì có cái khả năng làm việc được việc đó, tức là chúng ta thấy, chúng ta biết á. Nếu không có hướng dẫn, không khích lệ, không có động viên được cho người thân xuất gia đó, thì ít ra người cư sĩ chúng ta cũng phải quan tâm đến cái việc mà chư tăng tu học, ở chùa nào tu học Phật pháp, duy trì truyền thống chánh pháp đó, thì chúng ta hỗ trợ. Rồi những vị tăng nào mà có cái chí hướng du học để có được cái kiến thức Phật pháp mà trở về phục vụ cho Phật pháp đó, thì mình phải hỗ trợ, chẳng hạn như là chúng ta hỗ trợ về vật chất, là tịnh tài để cho các vị có điều kiện mà đi chỗ ăn chỗ ở bên kia. Hai là chúng ta khích lệ tinh thần của các vị đó. Người cứ mà làm được như vậy rồi thì thưa quý vị, cái truyền thống Phật pháp sẽ được bảo lưu, sẽ được duy trì. Nhưng một cái điều trong ba điều này, cái điều mà quan trọng tức là chúng ta học pháp và chúng ta hành pháp, Khi nào chúng ta còn học Phật Pháp và chúng ta còn thực hành Phật Pháp một cách chính đáng, thì một cách chân chính, thì lúc đó là người cư sĩ chúng ta bảo lưu được truyền thống của chính pháp. Chúng tôi xin có đôi lời để chia sẻ với quý vị trong cái câu thảo luận 4 này. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Sa Thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Thầy Siêu rất nhiều. Chúng ta đã hoàn thiện thảo luận cái câu số. Bây giờ thì còn một cái câu thảo luận nữa, nhưng mà do cái thời gian chúng ta còn rất là ít, cho nên là chúng tôi xin được bước sang cái chương trình gọi là đố, câu đố của hôm nay. Xin quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, đi report lên cái câu đố để chúng ta bước qua cái câu đố hôm nay. Trong cái câu đố này đó thì câu nào dưới đây khế hợp với ý nghĩa của bài học hôm nay? A là truyền thống Đức Phật truyền dạy có nghĩa tôn chỉ, có nghĩa tôn chỉ hay tin, tin qua truyền thừa. B là bát chánh đạo được nêu lên và truyền thống Phật Pháp, là truyền thống Phật Pháp. C là sự xem nhẹ bát chánh đạo là sự thiếu hiểu biết của người học Phật. D là ba câu trên đều đúng. Thì đây chúng tôi xin được nêu cái câu đố ra ở đây. Thì bây giờ thì có lẽ là chúng tôi xin được phát khẩu lệnh lên là quý vị quan thị chọn nha. Chúng tôi xin hôm nay hình như là không có Huynh Săn mà chỉ có cô Anicha. Cô Anicha quan hỷ lên kiểm nha. Bây giờ quý vị quan quý vị tự chọn cho mình, quý vị quan hỷ chọn cho mình A B C D gì đó để chọn cho mình một cái câu trả lời để có kẹo. Dạ, bây giờ 1, 2, 3 rồi quý vị chọn nha. Sa thủ. Dạ. Bây giờ thì mời cô Anicha lên kiểm. Bà con chúng con xin thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu quan hỷ Thượng Tọa cho đáp án của cái câu đố hôm nay. Dạ. Bây giờ thì mời cô Anicha quan hỷ lên kiểm nha cô Anicha. Dạ.
Sa thú và con kính tri ân đại đức Pháp Tăng. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được kiểm câu trả lời của quý đạo hữu. Nhưng mà con thấy tất cả các vị là khoi khom, là trí tuệ, là nhật hoa, hoa bất tử, hoa nguyệt, trí tuệ nữa, là tất cả mọi người là đã trả lời trước khi sư bắn pháo lệnh 1, 2, 3, thành ra các vị đó không có được tính. Bây giờ Anicha tính từ Anicha từ đó xuống ha. Nhưng mà thôi, Anicha cho chân giác lên đi, chân giác là nhất đi, chân giác là D. Anicha đọc từ đó nha. Quý vị nào mà hồi nãy trả lời đó trả lời lại chân giác là D, Anicha là D, Trà Khúc là D, Tính Thạnh là D, chờ đợi chờ ai đợi ai là D, Thiên Sĩ Dân là D, Hoa Nguyệt là D, Trí Tuệ là D. Người nào khóc? Hoa Bất Tử hả? Sao khóc? Phải trả lời lại đi, không có được khóc. Trả lời lại thì được đọc lên, còn không thì thôi, Nhập Hoa là D. Rồi Khoai Khóp. Khoai Khóp xong trả lời lại, trả lời lại đi. Hoa Nguyệt. Đó rồi ha. Dạ không được, dạ rồi khoa khom là D. Khi sư đọc đó thì không được trả lời, khi nào mà sư đếm pháo lệnh 1, 2, 3 sau đó mình mới được trả lời. Dạ. Thường tạo thể xin ra câu tí câu câu trả lời trước của mình đem xuống là xong. Xả thứ sư. Dạ con thấy quý vị đã trả lời xong hết là D. Có một mình Nhật hoa là B. Bây giờ có trả lời lại không sao? Hồi nãy có coi là B hả? Vậy hoa là B. Vậy con vậy là khóc. Khóc thì không được thằng kẹo đó nha, không phải cười đó. Dạ con kính thỉnh là thượng tọa Tế Siêu cho ra đáp án. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Cô Anh Đức Cha, rồi chúng tôi nghe im lặng, không biết là cái máy của chúng tôi trục trặc hay là cô Anh Đức Cha đã kiểm xong. Ồ, dạ xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tân, cảm ơn cô Anh Đức Cha. Thực ra thì trong bốn câu này đó, trong ba cái câu trả lời ABC đó, nó đều có cái ý nghĩa đúng. Truyền thống của Đức Phật là truyền dạy, Đức Phật truyền dạy có nghĩa là tôn chỉ hay tinh hoa truyền thừa. Cái câu đó cũng đúng nè quý vị. Truyền thừa nối tiếp nhau từ đời này đến đời khác. Rồi Đức Phật ngài dạy rằng này Ananda, các ngươi hãy gìn giữ truyền thống chớ là kẻ tối hậu. Tức là chớ là cái người sau cùng làm mất cái truyền thống đó, mà phải truyền thừa. Còn câu B thì đương nhiên là đúng rồi, câu B là Bát Chánh Đạo được nêu lên là truyền thống của Phật Pháp. Đức Phật ngài đã nói rõ, sau khi ngài đã nêu lên Bát Chánh Đạo, ngài tuyên bố đây là cái truyền thống Như Lai đã thiết lập. Nhưng mà chỉ có một cái câu, câu C, sự xem nhẹ Bát Chánh Đạo là sự thiếu hiểu biết của người học Phật. Thì câu này chúng ta nói riêng ra thì được, nhưng mà khi hợp với ý nghĩa của bài học hôm nay thì Đức Phật ngài không có, ngài không có nêu lên vấn đề này. Vì vậy cho nên trong ba câu mà chúng ta có một câu nó không có kết hợp với ý nghĩa của bài học hôm nay, thì như vậy câu D của chúng ta xài không được. Do đó cho nên ở đây chúng ta trả lời cái đáp án cái câu nào mà nó chuẩn xác nhất, nó gần nhất với cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Cho nên ở đây đó, chúng tôi ra đáp án là câu B. Thì quý vị sẽ thấy cái câu B Bát Chánh Đạo được nêu lên là truyền thống của Phật Pháp. Cái câu ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà đó là nó kết hợp với nội dung của bài học ngày hôm nay. Khi mà thuộc cái câu đố vui đó, trước khi chúng ta ra đáp án, chúng ta nhớ đọc kỹ cái nội dung của câu hỏi. và chúng ta học cho thuộc, cho nhớ rõ chi tiết ở trong cái bài học, thì như vậy chúng ta sẽ ra đáp án nó không có nhầm. Còn nếu mà chúng ta chỉ lấy cái ý nghĩa, cái nào mà chúng ta nghĩ rằng à, cái này đúng, à, cái này cái kia cũng đúng, rồi chúng ta cho kết luận hai ba câu trên đều đúng, thì như vậy có đôi khi cái câu hỏi người ta đưa lên người ta chỉ giới hạn ở trong chỗ là nó khế hợp với nội, với ý nghĩa của bài học thôi. Cho nên ở đây chúng ta chúng tôi đưa đáp án là câu B. Giờ xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Hay là bây giờ chỉ còn có 4 phút thôi, quý vị có cái bản tin gì thì quý vị hãy đọc cái bản tin đó. Xin mời cô Anicca.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã cho đáp án của câu đố hôm nay. Mặc dù là quý vị thấy là cũng chọn nhiều người chọn D lắm, nhưng mà rồi cũng không có chuẩn được qua cái câu trả lời của Thượng tọa. Dạ, thôi mình chờ kỳ sau đi, kỳ sau mình kiếm kẹo mình dùng. Dạ, bây giờ thì chúng ta bước qua cái bản tin hôm nay. Cái bản tin hôm nay thì do cô Như Quang dịch tại cái bản tin số 2971. Bản tin này được nói đến chư tăng được đào tạo để hoằng pháp bằng Anh ngữ và ngôn ngữ tâm linh. Bản tin này được trình bày đến quý ngài vì qua lời đọc của Lăng Dạ Nguyệt. Dạ, Phật tử Lăng Dạ Nguyệt. Mời cô Lăng Dạ Nguyệt quan hỷ, không biết có trước máy không ạ? Cô Nguyệt có trước máy không? Nếu cô Nguyệt có trước máy thì xin cho tín hiệu để mời cô lên đọc bản tin hôm nay. Nếu không có thì có lẽ là mời cô Anicca. Dạ, mời cô Anicca lên đọc bản tin hôm nay được không ạ? Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ cô đọc cái bản tin hôm nay.
Sa thứ, và con xin được đọc bản tin hôm nay. Tin tức Phật giáo do Như Quang dịch, chư tăng được đào tạo để hoàn pháp bằng Anh ngữ và ngôn ngữ Tamil. Sri Lanka, chư tăng Phật giáo sẽ được đào tạo để thuyết giảng Phật pháp bằng Anh ngữ và ngôn ngữ Tamil, và khoảng 300 vị tỳ khưu sẽ được gửi ra ngoại quốc để truyền bá Phật pháp trong vòng 3 năm tới. Thủ tướng T.M. Jayarani tuyên bố tại buổi lễ đặt viên đá đầu tiên cho việc xây dựng pháp đường 2 tầng của Đại học Gengoda Maliga Raja tại Bingiraja. Người ngoại quốc rất thích thú trong việc học hỏi và thực hành Phật pháp vì đây là tôn giáo phổ biến. Quý cha mẹ là Phật tử nên trọng lượng để cho con mình xuất gia tại các ngôi chùa vì có sự khan hiếm chư tăng Phật giáo tại các ngôi chùa xa xôi trong quốc độ. Đây là một việc phước thiện cao quý. Do vậy mà Hoàng đế Ấn Độ Ashoka đã cho con trai và con gái xuất gia và sau này đã gửi quý ngài đến quê hương chúng ta để thiết lập Phật giáo. Các trường giáo pháp sẽ được thành lập tại tất cả tự viện vào năm tới và các học sinh sẽ bị cưỡng bức theo học các lớp giáo pháp. Thủ tướng Rajaratne nói, thật là may mắn cho quê hương chúng ta với việc kỷ luật lớp trẻ tương lai bằng thái độ tích cực và giá trị cao cả của nhân loại đã được trao truyền trong lời giảng dạy của Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo và Ấn giáo. Một quốc gia không thể được gọi là phát triển nếu không có sự phát triển về tâm linh. Nhân tính cao quý của con người chỉ được thực hiện qua việc thực hành tín ngưỡng với lòng tịnh tín. Chính quyền hiện nay được lãnh đạo bởi Tổng thống Mahinda Rajapaksa đang quyết tâm xây dựng một đất nước Tích Lan thiêng liêng của thế hệ tương lai, phát huy về văn minh và đạo đức. Thủ tướng nói thêm, phụ huynh hãy nên có những thí dụ cụ thể, vì trẻ em không trăm tuổi nhỏ thường bắt chước người lớn. Thầy cô giáo ở trường cũng nên hiến mình vào việc hành đạo với sự tinh tấn, vì thầy cô ảnh hưởng rất lớn đến các học sinh. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, cảm ơn cô Anicca đã đọc cho bản tin hôm nay, cũng như là cảm ơn cô Như Quang đã dịch cho bản tin này. Ngày mai thì chúng ta có một cái bài học với cái tựa đề là những yếu tố đi đến những yếu tố của sự thành công. Bài giảng này thì do chúng tôi giảng và bài học ngày mai. Một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt Chư Tôn Đức, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày yên an vui, và thân chào quý Phật tử, chúc quý vị luôn luôn được sự an vui. Mời cô Anicca ai vì nào lên mở kinh hồi hướng và tri ân Chư Tôn Đức. Mời cô Tính Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã điều học chương trình hôm nay. Con thành thay mặt đại chúng chân dung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong nhân loại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp niệm màu của Đức từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghĩa.
kiếp lành từ khẩu ý thân, hóa thành cũng quả thị nhân. Sapang Sumangalanga Kandu Sapa Devata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Hontu Nirondarang Hotu Sapang Sumangalanga Kandu Sapa Devata Sapa Dhamma Rupa Vena Soti Hontu Nirondarang Hotu Sapang Sumangalanga Kandu Sapa Devata Ta bằng thiện công đức đã làm kiếp kiếp lần giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng thiên thành chân nhất.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành trong Phật Pháp Bích Thá Thâm Ma xin phép được đóng chân trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thiền lễ. Nam Mô Bích Thá Giá.